Chương 425. Bí mật của khí trung thế giới Tôn Ngộ Không và mọi người nhanh chóng tiến vào tòa thành đen kịt. Khi họ bước qua cánh cổng thành, Tôn Ngộ Không nhận ra nơi đây tuy có vẻ là một thành lũy phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng bên trong lại vô cùng trống trải. Ánh sáng tuy có phần u ám, nhưng vẫn đủ để quan sát. Tôn Ngộ Không ra hiệu cho mọi người cẩn thận, sau đó đưa cao trấn giới thiên bi dẫn đầu đoàn người. Vượt qua một đại sảnh rộng lớn và trống trải, năm người Tôn Ngộ Không đi đến một sân rộng giống như võ trường. Họ lục tung mọi nơi, nhưng không phát hiện ra gì. Tôn Ngộ Không lo lắng nếu tiếp tục tìm kiếm như vậy sẽ vô tình kích hoạt cơ quan hay cạm bẫy. Bèn hỏi Lão Thiết có thể cảm nhận được những người còn lại ở đâu không. Minh Thiết Cuộn nhắm mắt cảm nhận một lúc, rồi lắc đầu. Khí tức của Minh Thần Quân tràn ngập khắp nơi, không thể nào cảm nhận được vị trí của những người còn lại. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, xem ra chỉ còn cách sử dụng thiên địa đạo nhãn. Lúc này, hai mắt anh bùng lên ngọn lửa, lấy bản thân làm trung tâm, quét ngang một vòng như kim đồng hồ. Bỗng nhiên, anh quay phắt đầu nhìn về một hướng khác, hướng mà Tôn Ngộ Không nhìn là bức tường bên cạnh mọi người. Sau bức tường đó là một kiến trúc khác không rõ là gì, Long Hoàng. Đến vị trí bên trái 20 bước, đập vỡ mặt đất, bên dưới có mật đạo, Long Hoàng gật đầu, tiến lên 20 bước, sau đó tay phải quấn quanh kim quang, giáng một quyền xuống đất, lập tức, một cái hố lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn vào hố lớn, Vũ Minh nhếch mép cười khẩy, có ý gì đây? Chẳng lẽ những người còn lại đều ở dưới hầm ngầm? Tôn Ngộ Không không trả lời, mà nhảy vọt xuống hố, Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Khôi và Minh Thiết Cuộn, cũng lần lượt theo sau. Không gian bên dưới vô cùng tối tăm, Tôn Ngộ Không vung tay, 7-8 quả cầu ánh sáng khổng lồ bay ra, lơ lửng cách đó không xa, chiếu sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Giữa không gian dưới lòng đất, một đội binh sĩ đang xếp thành hình tròn như đang bảo vệ thứ gì đó. Tuy nhiên, đội binh sĩ gồm khoảng 100 người này khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không và đồng đội nhảy xuống cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Giống như những binh sĩ lá chắn bên ngoài, để ta thích bắt nạt những kẻ không biết nhúc nhích này. Vũ Minh nhìn hơn 100 binh sĩ Minh Thần quân vây quanh hai tầng và vội vàng nói. Bất quá, Vũ Minh cũng không hóa thân thành sư mù đó như trước, mà tiến đến bằng hình người. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, nào nào, Vũ Minh gia gia đến đây, các ngươi không đánh ta chứ? Nói xong, hắn lại nhảy thêm 5 bước. Vũ Minh gia gia lại tiến thêm 5 bước rồi, các ngươi vẫn không đánh ta, ta muốn tiến đến gần hơn nữa. Nghe Vũ Minh nói lảm nhảm, Tôn Ngộ Không và mọi người đều díu mày, chỉ có Hắc Khôi cười ha hả, dường như đã quen với trò hề này. Đi đến cách Minh Thần Quân chỉ còn 2 mét, Vũ Minh đột nhiên quay người, vẫy tay chào Tôn Ngộ Không và đồng đội. Vừa định mở miệng nói gì đó, hắn bỗng thấy sắc mặt mọi người biến đổi. Vũ Minh lập tức nhận ra có điều không ổn, nhưng đã quá muộn. Do quay người khoe khoang với Tôn Ngộ Không, cộng thêm việc bị lừa bởi những binh sĩ lá chắn trước đó, Vũ Minh không hề đề phòng. Khi hắn nhận ra nguy hiểm, chỉ kịp bước ra một bước, rồi kêu lên thảm thiết. Ba Minh Thần Quân vốn đứng bất động phía sau Vũ Minh bỗng nhiên lao lên, dùng trường thương trong tay đâm từ dưới lên trên. Vũ Minh vừa bước ra một bước, hai chân hắn bị tách ra, ba cây trường thương sắc bén đâm vào giữa hai chân, chui vào hơn 1/5. Nhìn từ xa, cả năm người đều cảm thấy rùng mình, thầm thương cho Vũ Minh. Đây chính là ví dụ điển hình cho câu đắc ý quên hình và vui quá hóa buồn. Vũ Minh hiện tại chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, không ai trong số Tôn Ngộ Không và đồng đội tiến lên cứu Vũ Minh. Vũ Minh hét lên một tiếng, giận tím mặt. Hắn hóa thân thành một mảng sương mù đỏ thẫm, bao phủ toàn bộ Minh Thần Quân. Nhưng ngay khi sương mù đỏ của Vũ Minh bao phủ Minh Thần Quân, những người này bắt đầu cử động, cứ ba người một nhóm, họ nắm tay nhau, tạo thành một màn sáng đen bao quanh mình, ngăn cách hoàn toàn với sương mù đỏ của Vũ Minh. Vũ Minh nổi giận, không quan tâm đến việc sương mù máu của mình không có tác dụng. Hắn gầm lên, màu đỏ thẫm của sương mù dần biến thành màu đỏ sậm, từ sương mù biến thành chất lỏng. Hơn 100 Minh Thần Quân như bị một khối máu đỏ sậm bao phủ. Không ổn, Minh Thần Quân ở đây có ý thức tự chủ, mau chuẩn bị tấn công. Hắc Khôi nghĩ cách khống chế bọn chúng. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, kim cô bổng trong tay vung lên, tạo ra một vết nứt không gian ngay trước mặt Minh Thần Quân. Vũ Minh, cho ta một lối thoát. Vũ Minh đang tức giận, nhưng không dám không nghe lời Tôn Ngộ Không. Hắn điều khiển chất lỏng màu đỏ sậm mở ra một khe hở. Ngay khi khe hở xuất hiện, ba Minh Thần Quân được bao phủ bởi màn sáng đen lao tới, thoát khỏi chất lỏng. Nhưng trước khi chúng kịp rơi xuống đất, chúng đã biến mất không dấu vết. Lôi trì trong thế giới khí trung của Kim Cô bỗng đột nhiên vỡ ra. Ba người xuất hiện và rơi vào lôi trì. Tôn Ngộ Không xuất hiện ngay sau đó, nhìn ba binh thần quân đang giãy giụa trong lôi trì. Dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng Tôn Ngộ Không nhanh chóng kinh ngạc nhận ra rằng ba người kia đang bơi đến bờ lôi trì và cố gắng bỏ lôi trì, và cố gắng bỏ lên. Điều này khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc, thân thể của binh thần quân rốt cuộc được làm bằng gì? Ngay cả lôi trì cũng không thể phân giải được, lôi trì trong thế giới khí trung của Kim Cô bỗng có thể phân giải ra linh hồn cấp giới chủ bị sét đánh trúng. Bây giờ Tôn Ngộ Không đang thúc giục toàn lực, nhưng ba người kia vẫn có thể kiên trì. Tôn Ngộ Không quan sát kỹ hơn và nhận ra rằng ba người này không bị lôi trì phân giải là do hai yếu tố. Thứ nhất, thân thể của họ vô cùng cường đại. Thứ hai, ba cái xiềng xích trên người họ đang tỏa ra một luồng sáng kỳ dị. Thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ không cho phép hắn nhìn thấy rõ ràng rằng mỗi khi thân thể của ba người bị lôi trì phân giải, hào quang từ xiềng xích sẽ giúp họ chữa lành vết thương. Tôn Ngộ Không thầm cảm thán, ổ khóa và dây xích này quả nhiên thần kỳ, đúng là có khả năng khiến người ta bất tử. Tuy nhiên, lúc này, năng lượng hắc bạch lưỡng sắc trong cơ thể hắn đã không thể sử dụng lại, do đó không thể áp dụng cách hút linh hồn như lần trước đối phó với những người bị sét đánh. Nếu không thể hút ra, vậy hãy tiêu diệt linh hồn của các ngươi. Nghĩ vậy, Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi xuống, chắp tay hành lễ. Sau đó trên lôi trì, một đồ án ngũ hành tương sinh tương khắc bất ngờ hiện hình. Đồ án bộc phát ra năm màu hào quang, đại biểu cho lực lượng vô hình xoay tròn đang xen lẫn nhau, bao phủ toàn bộ lôi trì bên dưới. Lôi trì vốn ẩn chứa lôi nguyên lực dạng dịch thuần túy, giờ đây bị lực lượng ngũ hành chiếu rọi dung hợp, lập tức biến thành ao nước năm màu và bắt đầu xoay tròn đều đặn. Ba binh thần quân đã bỏ được nửa người lên bờ bỗng nhiên bị một lực lượng khổng lồ kéo trở lại lôi trì, cuốn vào chính giữa. Trên mặt họ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí không có dấu hiệu của tâm trạng. Mặt họ tuy khác nhau, nhưng lại giống như tượng điêu khắc, không sợ hãi, không vui mừng. Nếu không phải tứ chi giấy giụa và khí tức sinh mệnh trong cơ thể, ai cũng sẽ coi họ là tượng đá. Chẳng mấy chốc, ba minh thần quân ngừng giấy giụa. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại suy tư một vấn đề khác. Ban đầu, hắn phát hiện ra thế giới khí trung của Kim Cô bỗng là do bị hấp dẫn bởi hoang thổ bì bên trong. Khi đó, bên trong rỗng tuếch, không có gì. Sau khi hấp thu ngũ thải thần thạch thuộc nguyên tố thổ của chính mình, bên trong thay nhén ra núi cao, cánh đồng hoang vu và thổ nhưỡng, sau đó trải qua một loạt biến hóa mới có hình dạng như hiện nay. Khi ở bản cổ giới, tuy chưa thử nghiệm chính thức, nhưng Tôn Ngộ Không biết rằng Kim Cô bỗng có thể tùy ý cất người vào. Kế Mông và Anh Chiêu đang tu luyện ở đây chính là minh chứng. Sau khi đi vào hoàn tuyền thế giới, vì lo lắng không được phép nạp sinh khí, không mở khải qua, mãi đến khi gặp được yêu vô mộng, hắn và Tê Chiếu chật vật đào tẩu, trấn phố chăn trời tự động thu hồi. Khi đó, hắn đoán rằng mình có thể dùng nó để quay lại đây sau đó. Hắn thử mang một số thực vật quý hiếm và đang dựa của hoàn tuyền thế giới vào cho Kế Mông và Anh Chiêu. Lần sau đến tuần thiên giới, hắn đã mở ra khí trung thế giới nhiều lần mà không có bất kỳ điều gì bất thường. Hắn cũng từng dùng nó để hấp thu lực lượng lôi hệ của Bạch Diệt, tổ tiên hóa lôi, và những người bị sét đánh, thậm chí kéo cả người họ vào lôi trì và tách linh hồn ra. Tuy nhiên, lúc đó bị chủ nhân của hắc bạch lưỡng sắc quang màng khống chế. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng biết rõ điều này. Ngoài ra, khi đánh lén vạn linh cảnh, hắn cũng giả mạo người khác bằng khí trung thế giới của Kim Cô Bổng, nhưng cũng không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, khi thử đưa Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Hầu Tử vào, nó lại bị bài xích. Mãi cho đến trước đây, Long Hoàng, Diệp Tử, Vũ Minh và Hắc Khôi đều thử qua, nhưng họ cũng giống như Tiểu Hầu Tử, không thể vào được. Có lẽ có một quy luật nào đó mà hắn chưa phát hiện ra trong chuyện này, nếu không sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy. Hoặc là người không thể vào được, hoặc là người cũng có thể vào. Hiện tại có người có thể, có người không thể. Hai nhóm người này chắc chắn có điểm giống nhau này. Chỉ cần tìm được điểm giống nhau này, nó sẽ rất hữu ích cho những trận chiến sau này, đặc biệt là hiện tại. Những binh thần quân này hóa ra cũng có thể tiến vào,